Kỷ niệm tuổi thơ.
Ba mẹ tôi ly dị năm tôi 6 tuổi, và không bao lâu sau, cả hai đều đi bước nữa. Sự buồn phiền, tủi thân càng tăng thêm khi ba tôi có thêm đứa em nhỏ. Tôi thấy mình thật sự là một kẻ bất hạnh, và như để trả thù, tôi luôn tỏ ra bất cần, lì lợm trước mặt ông. Cho đến một hôm, tôi đến tìm ông. Ông đi nhậu với bạn bè về rất khuya. Vừa thấy tôi ở ngưỡng cửa, ông đã reo lên vui mừng. Cái vui quá lố của người say. À, con gái của bà đã tới lâu chưa? Mặc dù lúc đó, trong thâm tâm của tôi, nghĩ ông đã say nên mới vui vẻ như vậy. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì câu nói âu yếm hiếm hoi của ông. Tôi dìu ông vào nhà, lấy khăn lau mặt và pha cho ông một ly nước chanh, rồi nằm dài trên chiếc ghế salon gần giường của ông để trò chuyện. Cha con tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi ông kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện đã làm tan biến sự u uất, mặc cảm trong tâm hồn tôi từ bấy lâu. Lúc đó, con còn khoảng 1-2 tuổi gì đó. Bà chở con băng qua rừng bằng chiếc xe đạp, có cái ghế bằng may nhỏ đằng trước. Trời tối thui, mà cái đèn pin thì quá yếu. Hai cha con đang đi, bỗng sụp xuống một cái hố, té lăn chiên. Cú té khá nặng, nên bà hoảng hồn, kiếm cái đèn pin rồi tìm con. Bà hỏi, Miu ơi, con có sao không? Bà nghĩ con sẽ khóc dữ lắm. Ai dè, con lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái đầu, rồi tỉnh bơ. Không sao, không sao. Sáng ra, một bên má của con bầm tím. Bà bị mẹ la cho một trận tơi bời. Tôi nghe ông cười thành tiếng một cách thích thú, rồi cả hai cùng im lặng. Chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, một câu chuyện rất nhỏ về thời thơ ấu, nhưng đã làm cho tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi không còn mặc cảm với bạn bè, với đứa em nhỏ của ba và những người xung quanh nữa. Tôi tự hào vì ba rất yêu thương tôi. Bằng chứng là ông đã nhớ những kỷ niệm ngộ nghĩnh về tôi. Và rồi, cha con tôi thường xuyên gặp và nói chuyện với nhau, ngay cả khi ông không say. Tôi dần hiểu được những nỗi buồn và những khó khăn của ông. Và ông cũng biết là tôi bực bội với thầy thể dục như thế nào. Dạy tôi mang số mấy, biết nhà bạn trai của tôi ở đâu và cậu ta đang làm gì. Ngay cả khi ông mất rồi, tôi cũng vẫn thường xuyên nói chuyện với ông. Tôi tin là ông nghe được lời tôi nói. Và bạn, nếu bạn có một đứa con gái nhỏ nghĩ rằng bạn không thương nó, thì đừng ngần ngại. Hãy kể cho nó nghe những kỷ niệm ngộ nghĩnh về thời thơ ấu của nó. Và nó sẽ hiểu rằng bạn yêu thương nó biết chừng nào. Khánh Phương.
Scandal của bố tôi.
Chị em tôi đều lớn lên với câu chuyện truyền miệng về scandal của bố. Rằng thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã bị đuổi học và làng xóm hết lời chê bai vì cái tội yêu đương nam nữ, phạm kỷ luật luyến ái. Đó là năm động đất Đường Sơn, trường trung học của bố tôi bị sập đổ. Nữ sinh Trương Cúc Hoa chạy không kịp, một thanh gỗ lớn rơi xuống đầu cô. Trong lúc Cúc Hoa hấp hối, bố tôi từ ngoài nhà vào và trước mặt thầy giáo cùng đông đủ ban học, ông đã khóc than thảm thiết. Cúc Hoa ơi, anh thương em, anh yêu em, sao em nỡ bỏ đi thế này? Chẳng rõ vì sao, nhưng khi nghe xong lời ái ân xúc động đó của bố tôi, thì cô nữ sinh độ tuổi trăng tròn mãn nguyện, nhắm mắt xuôi tay thật. Nàng bỏ trường, đi xuống cõi âm. Người ta gọi đó là chết non, còn chàng vẫn ở lại trần gian. Nhưng buộc phải thôi học về địa phương lao động và bị họ Mạc láng giềng sỉ mắng. Mới nảy mắt mà cũng yêu với đương. Thật đáng kiếp cho cái tội không chịu nghe lời nhà trường và đoàn thể. Đoạn kết của câu chuyện kể tiếp, mẹ tôi lúc ấy là bạn học cùng lớp với bố tôi, đã khiếp đảm vì lời bộc bạch ái tình thật dữ dội như thế của ông và âm thầm khâm phục lòng dũng cảm đó. 4 năm sau, ông bà nên vợ nên chồng và sinh được 2 mặt con là chị em tôi bây giờ. Năm ngoái, lúc mừng thọ mẹ tôi 60 tuổi, cả nhà đoàn viên đông đủ 3 thế hệ, sau vài tuần rượu nâng ly cạn cốc, ai cũng hả hê vui vẻ. Thì thằng con trai chưa đến 10 tuổi của chị tôi giơ tay xin hỏi. Ông ngoại,
Cháu nghe nói lúc nhỏ, ông không yêu bà ngoại, mà yêu người khác. Có đúng như vậy không, thưa ông?
Chúng tôi lo lắng nhìn bố, cảm thấy như có lỗi với ông vì đã để câu chuyện scandal của gia tộc lưu truyền cho hậu thế. Bố tôi không tỏ vẻ ăn năn hay bẽn lẽn như bao lần trước, như mấy chục năm qua. Ông nhấp môi chén rượu rồi cất giọng.
Lệ Hương, tên mẹ tôi, hẳn em còn nhớ Cúc Hoa là con ông Trương Hữu Phái, thành phần xuất thân bất hảo, và nhà trường đã xem cô ta là học sinh chậm tiếng. Phương Công Anh ngồi cùng bàn để giúp đỡ. Nhà họ Trương là đại gia học vấn, có rất nhiều sách. Rồi hôm ấy, Cúc Hoa đem tới cho anh một cuốn sách, trang đầu ghi lời tác giả, rằng ba điều đáng tiếc nhất trong đời, đó là lúc nhỏ không có tình yêu của cha mẹ, lớn lên không có tình yêu của người yêu, và khi về già, không có tình yêu của con cháu.
Hướng dẫn anh đọc xong câu danh ngôn ấy, Cúc Hoa nước mắt giàn giụa. Em sợ cả ba điều đáng tiếc, bất hạnh này sẽ giáng xuống và ập lên em cùng một lúc. Quả nhiên vài ngày sau, tai họa đã xảy ra. Cha mẹ Cúc Hoa thì ở trong ngục thất, còn một mình hấp hối nằm đó, chờ mong. Anh bất giác, thốt lên lời ân ái, những mong Cúc Hoa bớt đi một trong ba điều bất hạnh lúc lâm chung. Và đến lượt cả nhà bẽn lẽn, không thể thốt nên lời. Tôi thương bố quá chừng, rồi thầm nghĩ, phận làm con, tôi sẽ không để cha mình phải chịu điều đáng tiếc, bất hạnh thứ ba. Thái Thành, Thái Nguyễn Bạch Liên, dịch theo Nữ Báo.
Bông hoa trên vách núi.
Tôi vốn là một con người đa sầu đa cảm, luôn mong ước có những phút giây lãng mạn, như một đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Anh ấy thiếu nhạy cảm và không tạo được những phút lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Và điều này ngày càng làm tôi chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng ý định của mình, ly dị.
Tại sao?
Chồng tôi hỏi. Anh ấy bị sốc.
Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.
Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hy vọng điều gì ở anh ấy? Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi, bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định? Người ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người. Và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi. Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ, em muốn có bông hoa mọc trên vách núi, mà biết chắc rằng để hái được nó, anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?
Anh sẽ trả lời vào ngày mai.
Niềm hy vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của anh. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, thì anh ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào. Em thân yêu, anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích. Tim tôi gần như tan vỡ khi đọc dòng đầu tiên. Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình, rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình của em. Em luôn ra khỏi nhà mà quên mang theo chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em. Em thường chỉ thích ở trong nhà. Anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất. Anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui. Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính. Điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em. Anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em. Vì vậy, em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết. Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư, làm nhòe cả những nét chữ của anh. Bây giờ,
Khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh, vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích. Tôi chạy ào ra cửa và thấy anh đang đứng với khuôn mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì. Bây giờ tôi đã chắc chắn rằng không ai yêu tôi nhiều hơn anh, và tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi. Tú Vân, dịch từ Internet.
Chuyện của mẹ.
Mẹ đã kể câu chuyện này rất nhiều lần, từ khi tôi còn rất nhỏ. Lần nào cũng vậy. Khi kết thúc câu chuyện, tôi thường chạy ào đi tìm nước uống. Mẹ biết là tôi khóc. Bây giờ thì mẹ tôi ngồi giữa hai đứa con gái nhỏ của tôi và bắt đầu kể. Năm đó, ngoại mới 10 tuổi, ở với ông cố của các con, tức là ba của bà ngoại, trên núi Ba Thê. Ông cố lúc đó làm ở tỉnh ủy tỉnh Long Châu Hà. Ngày hôm đó, các đồng chí đều đi công tác, chỉ còn ông phải ở lại vì bị bệnh rất nặng, còn bà ngoại thì phải chăm sóc ông cố. Buổi sáng khoảng 10 giờ, lúc bà ngoại đang đọc sách cho ông cố nghe, thì máy bay của Pháp đến. Từ đằng xa, đã nghe tiếng bom đạn ầm ầm. Ông cố lấy hết sức, hét ngoại mau mau xuống hầm. Ngoại đang còn dùng dằn, thì một trái bom nổ rất gần. Ngoại hoảng hồn, chạy tuốt ra sau, chùi tọt xuống hầm. Bên ngoài bom đạn, đất đá tung lên rào rào. Ngoại vừa trấn tĩnh được một chút, thì chợt ân hận, thấy mình quá hèn nhát, tham sống sợ chết. Tại sao lại có thể để cha mình ở lại trên đó một mình như vậy? Thế là ngoại phóng lên trên nhà. Ông cố thấy ngoại thì cố xua ngoại trở lại hầm. Nhưng ngoại nhất quyết ôm chặt lấy ông cố. Một lúc sau, ông cố hiểu ra và không còn đuổi ngoại nữa. Hai cha con cứ ôm lấy nhau, mặc cho bom đạn trút ầm ầm xung quanh. Mấy ngày sau, ông cố mất. Trước khi chết, ông cố nói với ngoại rằng: "Con là một đứa con gái rất dũng cảm. Ba rất tự hào về con. Dù ba mất khi con còn quá nhỏ, nhưng ba không còn phải lo lắng cho con nữa." Tôi gần như đã thuộc lòng câu chuyện, nhưng lần nào cũng thấy ngẹn ngẹn khi nghe đến đoạn mẹ tự trách mình hèn nhát, tham sống sợ chết. Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ nếu là tôi sẽ không bỏ đi như vậy. Nhưng bây giờ, khi đã lớn, tôi hiểu ra một điều. Chỉ khi nào đối diện với sự việc, con người ta mới có cơ hội thể hiện được bản thân mình. Mẹ tôi đã khẳng định được lòng dũng cảm và tình yêu thương vô bờ đối với người cha của mình, điều mà không phải bất cứ người con nào cũng có cơ hội làm được. Thùy Dương. Vẻ đẹp của đôi tai. Tôi có thể nhìn con được không? Người mẹ đón đứa bé sơ sinh trong cánh tay, rồi nhẹ mở các nếp khăn để nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ bé và không giấu được vẻ kinh hoàng. Vị bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ. Đứa bé vừa sinh không có tai. Thời gian đã chứng minh thính giác của đứa bé hoàn hảo. Nhưng một ngày kia, cậu bé từ trường chạy ao về nhà, lao vào vòng tay của mẹ và nức nở. "Có đứa gọi con là đồ quái thai." Cậu bé lớn lên, đẹp trai, tài năng phát triển, một tinh hoa về âm nhạc và văn chương, được bạn bè yêu mến. Lẽ ra có thể làm lớp trưởng, thế nhưng chỉ vì đôi tai. "Con có thể hòa đồng với những thanh niên khác mà," mẹ anh động viên, nhưng đó chỉ là sự ân cần của trái tim người mẹ. Cha anh đã liên hệ với một nhà phẫu thuật. "Tôi tin có thể ghép tai nếu tìm được," bác sĩ khẳng định, sau đó là cuộc tìm kiếm một đôi tai. 2 năm trôi qua. "Con sắp vào bệnh viện đấy, con trai ạ. Mẹ và cha đã tìm được người tặng tai cho con, nhưng đó là một điều bí mật," người cha nói. Cuộc phẫu thuật thành công rực rỡ và một nhân vật mới nổi lên. Tài năng anh nở rộ, cuộc sống ở trung học và đại học là những chuỗi ngày hân hoan. Anh lập gia đình và làm công tác ngoại giao. "Nhưng con cần phải biết," anh van nài cha, "ai đã tặng cho con quá nhiều như thế? Con không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy." Cha cũng tin là con không thể. Người cha trả lời: "Nhưng giao ước không cho con được biết
đúng hơn là chưa được biết. Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của họ, nhưng ngày ấy vẫn đến. Ngày đau đớn nhất trong đời đứa con. Anh cùng cha đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ. Dịu dàng và chậm rãi, người cha đưa tay vén mái tóc dài để lộ ra đôi tai không còn nữa của người mẹ. Mẹ đã nói rằng mẹ hạnh phúc khi không bao giờ cắt tóc. Người cha thì thầm. Và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi, phải không? Vẻ đẹp thực sự nằm bên trong trái tim. Nhị Tường, dịch từ Internet. Tài sản quý nhất. Có một ai đó thực sự có giá trị lớn lao trong cuộc đời bạn. Một ai đó có thể cho bạn một lời khuyên thông minh và ý nghĩa nhất. Một ai đó luôn luôn hiểu bạn. Một ai đó sẵn lòng truyền đạt những tình cảm chân thành nhất. Một ai đó chính là bạn. Hầu hết mọi người trong chúng ta ít khi dành nhiều thời gian cho chính mình. Chúng ta quá bận rộn với những lo toan ngày qua ngày của cuộc sống thời hiện đại. Rồi chúng ta lại bận tâm, lo lắng cho những mối quan hệ xã giao chung quanh. Nhiều người chưa bao giờ nhận thức được khả năng tiềm tàng vĩ đại của họ bởi họ có những hành động và suy nghĩ lạc hướng trong cuộc sống. Họ đã quên đi những mong muốn chính đáng của bản thân. Hãy học cách sử dụng thời gian hợp lý. Hãy trân trọng và phát huy những năng lực tiềm tàng của bạn. Hãy tạo thói quen dành một ít thời gian riêng tư quý báu cho chính bản thân mình mỗi ngày, cũng như đừng quên mục đích sống, những ước mơ, hoài bão chính đáng của bạn hôm nay và ngày sau. Hãy lắng nghe những suy nghĩ của bạn lên tiếng. Hãy khám phá những cảm xúc thật của chính mình. Hãy tự thỏa mãn những niềm vui mà cuộc sống ban tặng cho bạn. Bạn là cá nhân tuyệt vời và là tài sản quý nhất cho chính bạn. Bạn chính là người khao khát hiến dâng những điều kỳ diệu nhất cho cuộc sống. Hãy là chính bạn. Hãy dành cho bản thân bạn nhiều thời gian hơn để thấy rằng cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Trần Như Thể Quỳnh, dịch từ Internet. Kiểm tra sự tự tin. Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia ra 3 đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu. Loại 1 gồm những câu hỏi vừa dễ vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm. Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng điểm là 6, với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn làm một trong 3 đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không làm được bài khó, nên phần lớn chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay loại đề số 3 hoặc số 2 cho chắc ăn. Một tuần sau, khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn khi thầy không hề chấm. Cứ ai làm đề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể là sai hay đúng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy, và các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không? Thầy đã nói với chúng tôi rằng, đó không phải là bài kiểm tra kiến thức, mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói, ai trong chúng tôi cũng muốn đạt điểm 10, nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật. Chúng tôi biết, nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó, nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn với tổng số điểm là 6. Có những việc nhìn bề ngoài tưởng như khó, nên chúng ta thường rút lui ngay từ phút đầu tiên mà không hề cân nhắc. Nhưng đôi khi, chúng ta cũng nên mạo hiểm một lần, vì nếu không vượt qua chướng ngại vật, thì làm sao biết khả năng của mình đến đâu và làm sao về đích như ước mơ của mình. Paula, dịch từ Internet. Hai con sói. Như các buổi chiều, ông lão Cherokee ngồi kể chuyện cho lũ trẻ trong xóm. Câu chuyện hôm nay của ông kể về hai con sói. Một con sói xấu tính, đúng như bản chất của chúng, hung dữ, hiếu chiến, đố kỵ, nó tham lam, ngạo mạn và tự kỷ, dối trá, nhưng thật sự rất tự ti.
Con sói kia thì trái ngược hẳn. Nó luôn vui vẻ, hòa thuận, biết yêu thương, hy vọng, sống rất khiêm tốn. Nó biết chia sẻ, tốt bụng và biết cảm thông. Đó là con sói rất hào phóng, nhưng đáng tin cậy vì luôn chân thật. Hai con sói có quá nhiều mâu thuẫn và xung đột. Giữa chúng đã xảy ra những trận chiến thật quyết liệt. Ông lão nói, đó chính là những trận chiến trong lòng ông. Hai con sói như những bản chất đối lập luôn có trong ông và mỗi con người. Ông lão kể đến đây thì ngừng lại và quan sát. Lũ trẻ ngồi thừ ra lắng nghe, không đợi được, một đứa hỏi, vậy thì con nào sẽ thắng? Đó là con sói mà ông cho ăn và nuôi dưỡng. Ông lão kể chuyện từ Tốn Đáp, Thụy Khanh, dịch từ Internet.
Khi trái đất chuyển động vì bạn.
Cô bé Angela, 11 tuổi, bị mắc một căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ tiên đoán rằng Angela sẽ phải dính liền với chiếc xa lăn trong suốt quãng đời còn lại của mình. Họ nói chỉ có vài người có thể quay lại cuộc sống bình thường sau khi mắc bệnh. Nhưng cô bé không nản lòng. Ở đó, trên giường bệnh, Angela sẵn sàng thề với bất kỳ ai chịu nghe em nói rằng em chắc chắn sẽ đi lại được như trước vào một ngày nào đó. Angela được chuyển đến một bệnh viện chuyên phục hồi chức năng tại vùng vịnh San Francisco. Tất cả phương pháp có thể áp dụng cho trường hợp cô bé đều đã được áp dụng. Cảm phục tinh thần không bị khuất phục của Angela, các bác sĩ dạy em tưởng tượng, hình dung em đang đi lại. Việc này ít nhất cũng đem lại cho Angela niềm hy vọng và lấp bớt những giờ dài đằng đẵng ở bệnh viện. Một ngày kia, khi cô bé đang tập trung tất cả sức lực để tưởng tượng hai chân mình đang chuyển động, thì giống như có điều kỳ diệu xảy ra. Cái giường chuyển động, nó chuyển động quanh phòng. Cô bé hét lên, nhìn nè, coi cháu làm được gì nè. Nhìn coi, cháu làm được rồi, cháu đang chuyển động, cháu đã chuyển động rồi. Dĩ nhiên, trong thời điểm đó, tất cả mọi người trong bệnh viện đều kêu lớn và chạy tìm chỗ trú. Mọi người la hét, các thiết bị đổ, kiến vỡ khắp nơi. Bạn cũng hiểu đó là cơn động đất ở San Francisco. Nhưng không nên nói với Angela, cô bé tin rằng mình đã làm được điều đó. Và bây giờ, sau vài năm, Angela đã quay trở lại trường trên đôi chân của chính mình, không có nạn, không có xe lăn. Bạn thấy đó, đối với một người có thể tạo ra cơn động đất, thì việc chiến thắng một căn bệnh nhỏ, tầm thường, thật quá đơn giản, phải không? Quỳnh Anh, dịch từ Internet.
Thuốc chữa đau buồn.
Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất con trai. Trong nỗi đau thương tột cùng, bà tìm đến một nhà hiền triết. Có lời cầu nguyện nào, cầu thần chú nào mà ông biết có thể làm con trai tôi sống lại không? Lời của người mẹ thực sự tuyệt vọng. Thay vì từ chối, hoặc khuyên bà mẹ hãy nguôi ngoai, nhà hiền triết đáp. Hãy tìm về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt từ gia đình nào chưa từng biết đến đau khổ. Nó có thể dùng để xua đi nỗi đau của bà. Người phụ nữ cảm tạ và lập tức lên đường tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên, bà tìm đến một căn nhà lớn rất sang trọng, gõ cửa và hỏi. Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ ngôi nhà nào không bao giờ biết đến đau khổ. Có phải nơi này không? Họ trả lời rằng bà đã nhầm chỗ. Họ kể với bà những chuyện bi thảm đã xảy đến với mình. Nghe chuyện, bà ngồi lại và an ủi họ. Rồi bà lại tiếp tục cuộc tìm kiếm gia đình hạnh phúc nhất. Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà cao sang hay gác xép tồi tàn, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn. Bà trở nên quan tâm và muốn giúp đỡ, chia sẻ nỗi bất hạnh của người khác. Đến nỗi sau cùng, bà đã quên đi câu hỏi về hạt giống cây bù tạc thần kỳ. Mà từ bao giờ, hạt giống thần kỳ đó cũng đã mang nỗi đau trước kia ra khỏi cuộc đời bà rồi. Thụy Khanh, dịch từ Internet.
Chuyện về cây đại thụ.
Trên sườn núi Long's Peak ở Colorado, có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 tuổi. Hồi Columbus đặt chân đến đất El Salvador, nó đã có rồi. Và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của mình. Trong cuộc sống dài đằng đẵng suốt 4 thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết băng, giông tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng. Dần dần, cây cổ thụ trở nên mục rỗng và ngã đổ. Thành thử, một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố, mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon nhỏ xíu tới nỗi có thể bị bẹp nát giữa hai đầu ngón tay người. Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác gì những con sâu nhỏ kia, có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay. Theo Carnegie, Vân Anh dịch. Ba vị thần ước. Một lần nọ, hai vị thần ước tranh cãi gay gắt với nhau xem ai là người mang lại hạnh phúc cho con người nhiều nhất. Rồi họ rủ thêm một vị thần thứ ba cùng chu du khắp nơi để chứng tỏ sức mạnh của mình. Trên đường đi, họ gặp một cậu học sinh đang toát mồ hôi với bài thi tốt nghiệp. Phải chi mình có thể sử dụng được phao thì kỳ thi này qua dễ như chơi, cậu nhủ thầm. Vị thần thứ nhất cười khẩy và phất tay một cái. Ngay lập tức, hàng loạt phao lớn phao bé hiện ra trước mặt cậu rõ mồn một mà giám thị không hề hay biết. Cậu nhỏ hối hả chép lia lịa. Ba vị thần tiếp tục cuộc hành trình. Lần này, họ trông thấy một đám đùa xế hợp lao băng băng trên xa lộ. Chợt có tiếng một cô gái. Anh phải ráng về đầu, nếu không chúng ta sẽ tiêu cả lũ. Lần này, đến lượt vị thần thứ hai mỉm cười và phẩy tay. Trong chớp nhoáng, chiếc Mercedes đời mới lao như tên bay về đích trong sự thán phục của các quái xế. Vị thần thứ hai đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Trời bất chợt chuyển mưa. Dưới một mái hiên, một cô bé bán vé số dạo đứng khép nép, gương mặt buồn bã, cúi nhìn sắp vé số còn đầy trên tay. Vị thần thứ ba thở dài. Ông không thể hóa phép cho trời hết mưa hay biến sắp vé số trên tay cô bé thành một sắp tiền. Nhưng ông thổi một luồng hơi ấm xung quanh. Sắp vé số trên tay cô bé vơi dần nhờ những người đứng trú mưa mua giúp. Gương mặt cô bé trở nên rạng rỡ với nụ cười trên môi. Vị thần thứ nhất và thứ hai nhìn nhau. Họ đã thua kém người bạn đồng hành của mình. Mang lại hạnh phúc cho người khác là điều đáng quý. Song liệu hạnh phúc mà họ mang đến thực sự có ích cho người nhận hay không lại là một chuyện khác. Chính điều đó mới quan trọng đối với cuộc sống con người. Vân Anh, dịch từ Internet. Một cuộc đua tài. Năm 20 tuổi, tôi là một nữ điều dưỡng đang thực tập tại một bệnh viện nhi. So với viện tim hoặc bệnh viện đa khoa, công việc ở bệnh viện nhi đối với tôi có vẻ dễ như trở bàn tay. Tôi vốn có khiếu kết bạn với trẻ con. Chắc chắn tôi sẽ vượt qua dễ dàng và chỉ còn chờ ngày tốt nghiệp. Chris là một cậu bé 8 tuổi vô cùng hiếu động. Cậu lén bố mẹ vào thám thính công trường xây dựng cạnh nhà và bị té gãy tay. Cánh tay gãy của cậu bị nhiễm trùng, buộc phải cưa bỏ. Tôi được chỉ định làm y tá hậu phẫu của cậu bé. Khi sức khỏe của cậu bé dần khá lên, cũng là lúc cậu đau khổ nhận ra sự mất mát của mình. Cậu nằm một chỗ, chờ giúp đỡ, không chịu làm vệ sinh cá nhân. Tôi nhẹ nhàng khích lệ. Cháu đâu có ở mãi trong bệnh viện, cháu phải học cách tự phục vụ. Cậu bé giận dữ la lên. Cháu có thể làm gì với một cánh tay? Tôi vắt óc tìm một câu trả lời thích hợp. Cuối cùng, tôi bảo, dù sao, cháu vẫn còn tay phải. Nhưng cháu thuận tay trái. Cậu bé kêu lên đầy thất vọng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng và vô tâm đến thế. Sao tôi lại tưởng rằng mọi người đều thuận tay phải? Sáng hôm sau, tôi trở lại với một cuộn băng dính. vòng cuộn băng quanh cổ tay. Tôi bảo cậu bé, cháu thuận tay trái, còn cô thuận tay phải. Cô sẽ dán tay phải của cô vào hàng nút áo sau lưng. Bây giờ, mỗi khi cô làm việc gì bằng tay trái, cháu phải làm theo bằng tay phải. Nào, cháu muốn bắt đầu bằng việc gì? Nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, cậu bé cào nhào. Cháu mới ngủ dậy, cháu cần đánh răng. Tôi xoay sở, mở nắp ống kem, đặt bàn chải lên bàn, tìm cách nặng kem lên chiếc bàn chải đang ngả nghiêng. Sau gần 10 phút nỗ lực với kem vung vãi đầy trên bàn, tôi mới hoàn tất được công việc. Cháu có thể làm nhanh hơn, cậu bé tuyên bố. Và khi nhanh hơn thật, cậu mỉm cười chiến thắng. 2 tuần sau đó trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi biến mọi công việc hàng ngày thành những cuộc đua tài hào hứng. Chúng tôi cài nút áo, phết bơ lên bánh mì, cột dây giày. Không còn phân biệt tuổi tác, chúng tôi là 2 vận động viên đang ra sức đua tài. Lúc tôi hết thời gian thực tập, cũng là lúc cậu bé rời bệnh viện, tự tin đối mặt với cuộc sống. Khi hôn tạm biệt cậu bé, tôi không cầm được nước mắt. Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày ấy, cuộc đời tôi đã bao phen chìm nổi. Mỗi lần phải đương đầu với thử thách, tôi lại nhớ đến cậu bé. Và mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, nản lòng, tôi lại lẳng lặng vào phòng tắm, giấu tay phải ra sau, lấy kem và đánh răng bằng tay trái. VHL, dịch từ Internet.